Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2002. Và vì hôm nay là ngày vía của Đức Địa Tạng Bồ Tát, cho nên chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng bài pháp Địa Tạng Bồ Tát. Xin quý vị mời chúng ta lắng nghe. Kính thưa đại chúng, nếu nói về kinh điển Đại Thừa Phật Giáo thì thông thường người Phật tử chúng ta nên hiểu kinh điển ở hai khía cạnh. Về cái phương diện sự và phương diện lý. Kính thưa đại chúng, về cái phương diện sự, trong kinh dạy sao thì chúng ta cứ tâm thành, tin tưởng, thực hành như vậy thì phước báo cũng vô lượng. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải hiểu thêm cái phương diện lý để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc và quán triệt hơn. Thì bây giờ chúng tôi nói về cái phương diện sự trước. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh dạy, Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát được biết nhiều và Ngài có những cái thề nguyện rất là sâu dày. Tại vì trong cái lúc mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng còn là một con người như con người chúng ta vậy, trong lúc tu nhân thì Ngài có lập một cái lời thề nguyện, là lời đại thề nguyện, không biết có ai trong này nhớ không? À sao, nhớ sao? Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Phật tử chùa Diệp Sư chúng ta giỏi quá. Tức là Ngài nguyện rằng là địa ngục mà không còn chúng sanh thì Ngài không có thành Phật. Đó, cái nguyện lớn ghê chưa? Quý vị biết rằng là địa ngục có bao giờ mà trống không đâu, phải không? Giống như tù ở thế gian vậy. Là có nhiều cái anh mà bị tù á, bị tù rồi á, được chính phủ khoan hồng thả ra ít bữa anh đánh đập lộn nữa là chung vô tù nữa. Thì chúng sanh ở địa ngục cũng vậy, nghĩa là chúng sanh ở địa ngục còn hung hăng hơn nhiều, là tại vì những cái người mà bị vào trong cái địa ngục vô gián như vậy đó, là những cái người đó là tội nặng ghê gớm lắm. Vậy mà nghĩa là Ngài nguyện rằng là nếu mà trong cái cảnh giới địa ngục mà không còn một cái người nào đó thì Ngài mới thành Phật. Điều đó chúng ta thấy rằng cái lời nguyện đó hết sức là rộng lớn. Mà do cái lời nguyện rộng lớn như vậy, cho nên để thuận tiện trong cái việc mà tế độ chúng sanh, cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài Địa Tạng không phải chỉ có một cái hình hài của một cái vị Bồ Tát mà có đội mão Địa Tạng cầm cái cây tích trường vào địa ngục đâu. Ở đây thưa đại chúng, có lúc á, Ngài hiện thân là Diêm Ma sứ giả để hóa độ chúng sanh ở cảnh giới địa ngục. Và có lúc đó, Ngài hiện là trì bảo sứ giả để hóa độ chúng sanh ở trong các cái cảnh giới của ngạ quỷ. Và có lúc Ngài hiện là đại lực sứ giả là để hóa độ chúng sanh ở trong cái cảnh giới của súc sanh. Và có lúc thì Ngài thì hiện là một cái vị thiên nữ rất là đẹp để mà hóa độ chúng sanh ở cái cảnh giới Atula. Và có lúc Ngài thì hiện bảo tàng thiên nữ rất là đẹp để mà hóa độ ở chúng sanh, hóa độ chúng sanh trong cái cảnh giới của loài người. Và có lúc Ngài hiện là nhiếp thiên sứ giả để hóa độ chúng sanh ở cõi trời. Thành quý vị thấy rằng cái hình hài của Ngài Địa Tạng đó, xem ra đó thì chúng ta thấy nó không có khác gì với ai, với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy đó, đến với cái loại mà cô hồn các đảng đó, thì Ngài hiện ra một cái con người rất là dữ. À, quý vị thấy ở ngoài mà đi vào chùa đó, thấy cái tượng bên đây là Ngài Tùy Diện đó, là hóa thân của Ngài Quán Thế Âm đó. Nghĩa là những cái tướng nào mà hung hăng dữ tợn á, thì Ngài cũng hiện ra hung hăng dữ tợn để mà trị á. Cái loại cô hồn các đảng mà mình hiền quá tới là nó nạt cá là mình sợ chạy liền ấy chứ. À, cho nên là tới với cái đám người mà dữ dằn là Ngài hiện ra một cái người thật dữ dằn. Mà đến với một cái người mà hiền lương thì Ngài hiện ra một cái con người rất là hiền lương. Thì đây thưa quý vị, coi như là Đức Địa Tạng Bồ Tát, vì ở trước mặt của chư Phật Ngài phát nguyện độ chúng sanh như vậy, cho nên được Đức Phật phó chúc là phải cứu độ chúng sanh. Mà cái trách nhiệm của một cái người mà nhận được Đức Phật giao phó đó, quý vị thấy to lớn vô cùng. Cho nên là Ngài mỗi ngày như vậy, mỗi cái buổi sáng Ngài đều nhập định để quan sát cái cơ cảm của chúng sanh ở trong 10 phương thế giới, để mà Ngài tùy theo đó để mà Ngài hóa độ chúng sanh. Nó không giống con người bình thường của mình, phải không? Nhận một trách nhiệm nào đó là mình cứ thấy là mình to lớn rồi đó, là mình bắt đầu mình lo ăn lo ngủ thôi, hả? Giống như là có một cái vị vua hậu duệ của Đường Thế Tôn, khi mà ông cha kêu ra hỏi rằng là, tức là trong mấy đứa con đó, thì ông cha mới thử thử rằng là hỏi coi là khi mà con lên làm vua thì con làm gì. Thì nó ông trả lời sao quý vị biết không? Nó là con mà khi lên làm vua là con xây tam cung lục viện, con tuyển thê thiếp thật là nhiều, con bày ra đủ thứ ăn chơi. Ông cha, vua cha nghe nói như vậy ông thất kinh hồn vía. Ông nói vậy chứ con là vua cái kiểu gì mà lạ vậy, tại sao mà con ăn chơi phung phí như vậy? Thì ông vua con mới trả lời như thế này, quý vị biết không? Mình làm vua là trên thiên hạ rồi, mình không ăn chơi chứ bây giờ làm gì? Trong khi đó là có quan lính cả lô như vậy thì để cho nó làm cho mắc mới gì tới mình. Quý vị thấy, như là với cái quan niệm của con người thế tục đó, khi càng làm lớn bao nhiêu á, là mình nghĩ rằng là như vậy là yên chuyện. Đối với con người mà vô trách nhiệm nó như vậy, nhưng mà đối với con người có trách nhiệm thì nó phải khác, đúng không? Thì ở đây đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát khi mà nhận được cái sự phó chúc cho của Đức Phật, thì Ngài bắt đầu Ngài tịnh tâm, Ngài ngồi thiền vào mỗi buổi sáng để coi Ngài làm cái gì. Thì đây thưa quý vị, cũng từ đó đó Địa Tạng Bồ Tát thành cái danh. Và từ đó cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát là khi mà nói tới Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta hiểu Ngài là một vị Bồ Tát có cái đại nguyện tế độ tất cả chúng sanh cũng như là đất muôn, nghĩa là từ muôn sự muôn vật đều từ ở nơi đất, cho nên gọi là địa. Tức là thầy đang nói tới cái danh từ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và tuy rằng Ngài hiện thân ở hằng hà sa số cái cảnh giới độ vô số chúng sanh, nhưng mà không có một cái thế giới nào, không có một cái chúng sanh nào mà vượt khỏi, đi ra ngoài cái sự tế độ của Ngài. Cho nên gọi là tạng. Tạng có nghĩa là chứa. Địa có nghĩa là đất, tức là tất cả mọi sự mọi vật đều từ nơi đất mà sanh. Tạng có nghĩa là chứa tất cả, nghĩa là lớn không trong mà nhỏ cũng không ngoài. Ngài chứa bao gồm như vậy. Kính thưa đại chúng, thì nói về Địa Tạng Bồ Tát vào khoảng 1.500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, độ vào khoảng năm thứ tư niên hiệu Vĩnh Huy, thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát tương truyền rằng có giáng sanh ở nước Tân La, tức là nước Đại Hàn bây giờ đó. Được giáng sanh vào trong một cái gia đình có tên là Kim Kiều Giác, và độ 24 tuổi. Thanh niên Kim Kiều Giác này mới vượt rừng vượt núi, đi qua núi Cửu Hoa Sơn ở Trung Hoa và tu ở tại đó. Ngài tu như vậy, ngài nhập định, khi mà tu là ngài chọn về cái phương pháp thiền định, và thanh niên Kim Kiều Giác này nhập định 75 năm. Và sau đó, vì hóa thân của Đức Địa Tạng này mới truyền đạo lại cho các Mẫn Giác, là con của các Mẫn Công. Và các Mẫn Công sau đó thấy người con của mình đầy đủ đức hạnh, cho nên các Mẫn Công cũng xin quy y với con của mình. Và cái vị hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát này thọ 99 tuổi. Thì cái lúc mà Ngài ra đi đó, thì Ngài họp đại chúng, Ngài truyền pháp cho các Mẫn Giác, và Ngài ra đi. Ngài ra đi vào ngày 30 tháng 7. Và từ đó người ta không biết rằng Ngài đi đâu, và Ngài còn hay là Ngài mất. Nhưng mà từ đó dân tộc Trung Hoa lấy cái ngày mà Ngài ra đi làm cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Địa Tạng. Bây giờ quý vị thấy rõ chứ phải? Thấy rõ là tại sao mình có cái ngày vía là Đức Địa Tạng Bồ Tát vào ngày 30 tháng 7. Thì đó là cái câu chuyện đó. Và quý vị thấy trong cái hình tượng của Ngài Địa Tạng đó, là có Ngài Địa Tạng cưỡi cái con đề thính, tức là cái con thú mà giống con sư tử vậy, nhưng mà cái tai nó rất là dài. Rồi bên cạnh có hai người đứng hầu, thì đó là hai cha con của các viên ngoại, tức là các Mẫn Giác và các Mẫn Công. Thì kính thưa đại chúng, ở trong kinh Địa Tạng, Ngài Kiên Lao Địa Thần Ngài nói như thế này: nếu mà một ai mà có cái tâm thành trì tụng kinh Địa Tạng, hoặc là xây tháp miếu thờ Địa Tạng, hoặc là nghĩa là nói chung là hành trì tô vẽ hình tượng tháp miếu để thờ Ngài Địa Tạng, thì cái người đó được 10 cái điều phước báo. Cái điều phước báo đầu tiên á, là đất cát chỗ mình ở trở nên thịnh vượng. Tức là cái chỗ mình ở, có nhiều khi, nói ở đây thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta ở những cái nơi mà khô cằn sỏi đá, phải không? Thì coi như là nó đất đai không có màu mỡ thì mình trồng trọt không có được. Thì bây giờ ở trong kinh nói rằng là nơi nào mà có coi như là chúng ta tâm thành kính trọng làm hình tượng của Ngài Địa Tạng, thì nơi đó là đất đai của chúng ta đang ở trở thành trù phú. Và cái lợi ích thứ hai đó là nhà cửa trở nên yên ổn thoải mái, tức là ở trong một cái xóm mà bị quấy nhiễu khi mà có cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng, hay là trong đó có những cái người mà thờ phượng kính nể Ngài Địa Tạng thì cũng được trở nên an ổn. Và cái thứ ba đó là người mất được sanh lên cõi trời. Đó cũng là lý do mà tại sao mỗi lần mà chúng ta siêu độ cho người mất á, là thường tụng kinh Địa Tạng. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc và đóng ngoặc để đại chúng hiểu thêm. Cũng ở trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà chúng ta thọ trì đọc tụng cầu nguyện cho người mất thì người mất cũng được sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu mà những cái người nào mà thọ trì đọc tụng để cầu nguyện cho những cái đứa bé sơ sinh, tức là những cái đứa bé mà mới sinh ra đó, thì cái đứa bé đó nó là tiêu nghiệp, nó là trường thọ. Đó. Phải hiểu rõ cái điều này. Cho nên rằng là đừng có ngạc nhiên là khi thấy có nhiều người con cái mới sanh ra mà đem kinh Địa Tạng tụng. Có nhiều người họ sợ. Có một Phật tử bữa trước tới thưa với thầy, nói là dạ bạch thầy, đứa cháu ngoại của con nó mới sinh ra mà con đem kinh Địa Tạng con tụng, cái thằng rể của con nó hỗn quá, nó lại nó dẹp kinh Địa Tạng đi, nó không cho con tụng. Thì ra quý vị biết sao, sau này mới hỏi ra nó mới nói rằng là sao mẹ con mới sanh ra mà mẹ tụng kinh Địa Tạng rồi nó siêu làm sao. Tức là nó sợ là tụng kinh Địa Tạng là đứa con nó chết liền, cho nên nó lại nó dẹp kinh, nó không cho mẹ nó tụng. Đó thì coi như là về kinh Địa Tạng, mình tụng kinh cho cái người mà sống là được tiêu nghiệp trường thọ, mà những người chết rồi á thì là được sanh về cõi trời. Cho nên quý vị để ý cho cái điểm này hãy. Và cái thứ tư á, là người hiện tiền thêm thọ như chúng tôi vừa nói đó. Và cái thứ năm là cần cái gì được cái đó, tức là tùy tâm mãn nguyện đó. Và cái thứ sáu là khi mà hành trì đọc tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta không có gặp những cái nạn nước và cái nạn lửa. Và cái thứ bảy là mọi cái việc hư hao thiếu hụt trong cuộc sống cũng tiêu trừ. Và cái thứ tám là những ai mà thường thấy chiêm bao mà ác mộng á, thì nói trong kinh Địa Tạng nói rằng là khi mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng thì cái người đó sẽ không còn ác mộng nữa. Và cái thứ chín là khi đi ra, khi lúc vào, đi tới nơi nào cũng đều có chư thần, chư thiên long hộ vệ. Và cái thứ mười là gặp nhiều cái thuận duyên tốt đẹp ở trong cuộc sống. Thì kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà căn cứ vào kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy cái lời dạy của kinh Địa Tạng có rất nhiều cái sự lợi ích. Nếu mà chúng ta y cứ vào đó mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, thì thưa quý vị, với cái tâm thành nguyện cầu của chúng ta, cầu cái gì cũng có cái đó, tức là tùy tâm mãn nguyện hay là hữu cầu tắc ứng. Đó là nói về cái phương diện sự. Như có lần chúng tôi thưa với quý vị là một người Phật tử Đại Thừa, chúng ta không thể nào chúng ta hiểu kinh mà một chiều. Ngay cả kinh, ngay cả tên của chư vị Đại Bồ Tát cũng vậy, chúng ta phải hiểu cho nó cặn kẽ. Thì bây giờ đó, chúng tôi xin xin được trình bày về cái phương diện lý. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm phương tiện, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: Này Xá Lợi Phất, các Đức Phật tùy sự tiện lợi của mỗi trường hợp mà nói pháp. Với những ý tứ và ý hướng khó giải một cách rõ ràng, tại vì Đức Phật muốn dùng vô số phương tiện như mọi thứ nhân duyên, thí dụ lời nói, mà trình bày các pháp, không phải lấy trí óc suy lượng phân biệt mà giải thích được các pháp đó. Chỉ có chư Phật với Phật mới biết được mà thôi. Thì kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng ta thấy giáo lý của Phật cứng nhắc hay là uyển chuyển? Rất là uyển chuyển. Cái lời dạy của Đức Phật chúng ta thấy rất là dễ thương. Đối với một cái con người mà thích ngủ đó, Ngài dạy cái cách hay lắm. Hả? Ngài dạy có những cái cách mà phải làm cho mình thức. Rồi đối với những cái người mà lười á, Ngài cũng có cái cách dạy để cho chúng ta siêng năng lên. Đó. Thì cái giáo pháp của Đức Phật, Ngài uyển chuyển, Ngài tùy thuận chúng sanh. Ở đây quý vị nên hiểu rằng cái giáo pháp của Đức Phật giống như nước. Nếu mà để vào trong cái ly á, thì nó có cái hình dạng của cái ly. Nếu mà để vào cái tô á, thì nó có cái hình dạng của cái tô. Để vào cái chung thì có hình dạng của cái chung. Cho nên là chúng ta bất cứ một cái người nào đến với Đức Phật, đến với giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái tùy theo cái sự hiểu biết và cái hoàn cảnh của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, dù cho cái trình độ người nghe, trình độ trí thức, trình độ sáng suốt, trình độ đạo đức, hay là trình độ bình dân, mà đại khái Đức Phật áp dụng cái phương pháp, trong đó thì thưa quý vị, Ngài có những cái phương pháp hoặc là Ngài dùng cái nhân duyên để mà Ngài dạy, hoặc là Ngài dùng cái thí dụ để mà Ngài dạy, hoặc là Ngài dùng cái phương pháp giải thích để mà Ngài dạy. Cho nên ở đây chúng ta học hỏi được một cái điều, có nhiều khi đó chúng ta phải nói tới cái nhân duyên. Mà thực sự quý vị, ngày hôm nay mà tất cả mọi người chúng ta ở đây, mấy thầy trò trong đại chúng chúng ta ở đây đó, mà gặp mặt với nhau ở đây đó, là một cái nhân duyên lớn. Quý vị biết không? Nó không phải, mặc dù là biết rằng là mỗi người đều có cha sanh mẹ đẻ riêng, mỗi người đều có thể sanh trưởng, có thể là mình ở miền Bắc, có thể mình ở miền Trung, có thể là mình ở miền Nam. Nhưng mà gặp gỡ ở đây á, là không phải là chỉ có trong cái đời kiếp này mà chúng ta gặp, mà rất có thể là chúng ta là đời đời kiếp kiếp về trước đã từng gặp mặt nhau rồi. Cho nên bây giờ gặp á, là thích tới với nhau. Nhưng mà đó là cái nhân duyên và cái thiện duyên á, chứ còn mà gặp oán thù là gặp mặt nhau là kênh nhau liền à. Mới vừa gặp mặt á, chưa nói một cái lời nào, có nhiều người nói thấy cái mặt mà ghét. Đó là cái oan nghiệp, quý vị biết không? Thì đây thưa quý vị, Đức Phật có nhiều khi Ngài nhìn cả một cái chuỗi nhân duyên, Ngài nhắc là cái nhân duyên đó để cho thấy. Mà thực sự là toàn bộ kinh Pháp Hoa, Ngài nói từ đầu đến cuối là do nhân duyên hết à. Cho nên là cuối cùng rồi đó, Ngài bảo rằng các đệ tử Thiên Văn đừng có sợ. Tại vì có nhiều vị sợ rằng Đức Phật không có thọ ký cho mình. Ai cũng được thành Phật hết, có nhiều vị sợ chưa tới lúc mình sợ. Nhưng mà Ngài nói rằng đừng có lo. Tại vì đối với Đức giữa Đức Phật và đối với các hàng môn đệ đó là có cái nhân duyên với nhau. Chính vì vậy mà Đức Như Thế Tôn nói cái nhân duyên để chi? Để cho quý vị yên lòng rằng trước sau Như Lai cũng thọ ký cho thành Phật thôi. Đó. Thì cho nên là cái phương pháp mà hướng dẫn của Đức Phật á, là có nhiều khi á, là Ngài dùng cái nhân duyên, nhiều khi Ngài dùng thí dụ, nhiều khi Ngài dùng cái bằng mọi cái phương cách để mà Ngài dạy, trong đó có cả giải thích nữa. Thì kính thưa đại chúng, bằng cái lời nói, tất cả những cái phương pháp đó Đức Phật gọi là phương tiện. Quý vị nhớ phải không? Cái phương tiện này đó là tùy duyên nhưng mà bất biến. Đó. Tùy duyên nhưng mà bất biến có nghĩa là giống như cái nước mà mình đổ một cái ly thì nó có hình dạng với cái ly. Bây giờ Đức Phật tới với một cái người mà làm thầy cúng. Đức Phật là một cái người thầy cúng. Cho nên trong cái sử sách vở kinh điển có nói chúng ta một cái điều rất là vui, là có lần Đức Phật đi trên đường rồi Ngài bị trời mưa, Ngài vào trong cái quán Ngài đục mưa, thì có cái anh chàng kia, anh kêu Đức Phật bằng anh, nói này anh nè, anh có biết Đức Cổ Đàm ở nơi nào không? Tôi đang đi tìm Đức Cổ Đàm để học đạo. Đức Cổ Đàm tức là Đức Phật. Nhưng mà anh kêu nói chuyện với Đức Phật mà anh kêu bằng anh hỏi đường để mà tìm tới Đức Cổ Đàm. À, quý vị thấy như vậy chúng ta thấy Ngài, Đức Phật Ngài sống rất là giản dị, có phải không? Ngài không bao giờ Ngài kênh kiệu ra ngoài đường viết cái bảng thiệt to nói tôi là cái người giác ngộ. Không bao giờ Ngài làm vậy đâu. Cho nên là đi tới có nhiều khi Ngài hòa mình với mọi người, mà mọi người kêu Ngài bằng anh là cái chuyện thường. Thì coi như là Ngài tùy theo cái trường hợp hóa độ thay đổi, nhưng mà cái chân lý của Đức Phật Ngài muốn chỉ bày đó là một. Cái phương tiện như thế nào là một cái việc tùy thuận chúng sanh, nhưng mà cái giáo lý trước sau vẫn là một. Cái điều này chúng ta cũng có thể hiểu, mặt trăng giống như cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà cái phương tiện để mà cho thấy mặt trăng rất có thể là chúng ta dùng ngón tay để chỉ, có phải không? Rất có thể là chúng ta dùng cái gậy để chỉ. Nghĩa là dùng cách nào để chỉ cũng được, có thể là dùng cái chiếc đũa để chỉ. Đó. Nhưng mà dù cho là cái phương tiện như thế nào đi nữa, cái mục đích là để thấy mặt trăng. Cho nên dù cho Ngài tùy thuận chúng sanh kiểu nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng Ngài vẫn dạy cái giáo lý giải thoát cho tất cả mọi người. Cho nên ở đây thưa đại chúng, chúng ta sẽ không có ngạc nhiên. Có nhiều người cứ bảo rằng là Đức Phật chỉ dạy tứ đế cho hàng A-la-hán, chỉ dạy thập nhị nhân duyên cho chư vị thinh văn. Nhưng mà nhìn cho nó cùng quá, chúng ta thấy là tứ đế của thanh văn cũng có, mà tứ đế của chư vị Bồ Tát cũng có, thập nhị nhân duyên cho chư vị thinh văn La Hán cũng có, mà thập nhị nhân duyên cho chư vị Bồ Tát cũng có. Nghĩa là trước sau Ngài vẫn nói cái đó. Nhưng mà đối với chư vị thinh văn La Hán, thinh văn duyên giác thì Ngài nói cái kiểu của La Hán, thinh văn duyên giác, và đến với chư vị Bồ Tát thì Ngài nói cái giáo pháp đó cho chư vị Bồ Tát nghe. Kính thưa đại chúng tôi phải nói dài dòng như vậy đó là để cho thấy rằng cái nhân duyên, cái thí dụ, cái lời lẽ sâu màu của giáo lý Đức Phật chúng ta phải đánh giá đúng mức, tùy theo trường hợp, tùy theo điều kiện, tùy theo lúc mà chúng ta ghi nhận học hỏi. Thì ở đây nói về Đức Địa Tạng Bồ Tát để hiểu về cái lý của toàn bộ ý nghĩa về Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì thưa đại chúng, có lẽ cái việc đầu tiên là chúng ta nên đọc lại cái bài tựa của kinh Địa Tạng. Cái bài tựa của kinh Địa Tạng để một lát rồi quý vị tụng kinh quý vị thấy, nhưng mà ở đây tạm thời chúng tôi đọc để quý vị nghe. U Minh giáo chủ bổn tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báu số không lường, lành tốt, trang nghiêm, cảnh dị thường. Trời người bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đều khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên. Người khen Bồ Tát đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Trong tay đã sẵn gậy vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu báu tròn vìn, hào quang chiếu sáng 3.000 đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức cho dân Diêm Phù. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái bài tựa, nếu mà đọc qua thì chúng ta chưa thấy hay, có phải không? Quý vị chưa thấy hay, nhưng mà bây giờ đây đó, phân tích theo cái lối chiết tổ, chúng ta mới thấy cái hay của nó. Bây giờ đó, kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta đi trở lại từng cái câu một của bài tựa Địa Tạng. Cái câu đầu là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Bây giờ cái chữ U Minh là cái nơi tăm tối, quý vị biết rồi phải không? Bây giờ nói tới giáo chủ. Giáo chủ tức là một cái người nào đó khai sáng ra cái đạo, người đó là giáo chủ. Hoặc là trong cái cõi đời nhiều phiền lụy, nhiều mê mờ, nhiều sầu khổ, một cái người nào đó đem cái ánh sáng đạo lý soi đường cho thế nhân thì người đó là giáo chủ. Đó là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Thì thưa quý vị, bổn là gốc, tức là những cái sẵn có, là cái gốc mà tất cả chúng ta ai cũng có. Vậy thì cái gì mà chúng ta ai cũng có? Cái gì? Là cái tâm, là cái Phật tánh. Đó là cái gốc ai cũng có hết. Quý vị thấy không? Bổn tôn có nghĩa là cái gốc mà tất cả chúng ta ai cũng sẵn có. Vậy thì bổn tôn là cái sẵn có đáng kính trong mọi người chúng ta. Cái mà mọi người chúng ta ai cũng có, đó chính là cái tâm đó. Bây giờ biết tôn trọng cái tâm là cái người minh tâm kiến tánh, là cái người coi như là tỉnh ngủ, có phải không? Không có còn ngủ mê nữa. Và trong trường hợp này thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã tỉnh ngủ thì chính là cái vị giáo chủ soi cái đường hắc ám của mình. Còn trong khi đó đó, nếu mà chúng ta chưa tỉnh ngủ, chúng ta còn mê mờ, thì là chúng ta còn bị trầm luân trong khổ hải. Thì như vậy chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là cái người đem ánh sáng vào cái chỗ tối tăm. Mà cái chỗ tối tăm trong trường hợp này là tâm vô minh của chúng sanh, tâm phiền não, tâm đau khổ của chúng sanh. Thì thưa đại chúng, chính vì vậy đó, chính vì rằng khi mà chúng ta tỉnh ngủ là chúng ta giác ngộ, chúng ta còn mê ngủ là chúng ta trầm luân trong khổ hải. Vì vậy mà chư thiền sư dẹp qua một cái vấn đề kinh sách. Các ngài không có ý nghĩa là kinh sách không phải là không cần thiết, nhưng mà có nhiều khi dùng kinh sách nhiều dạy đệ tử khó. Cho nên chư vị thiền sư dẹp hết tất cả cái vấn đề kinh sách. Hầu hết các ngài để cái thời giờ để làm gì thưa quý vị? Tại vì nếu nói là tất cả đều là tâm á, mỗi người tâm ai cũng có, mà tâm á, nếu mà mình tỉnh thức là cái vị giáo chủ soi đường. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn mê mờ là sứ giả dẫn chúng ta xuống dưới địa ngục. Cho nên chư vị thiền sư không dùng kinh sách nhiều, mà các ngài dùng tất cả cái thời giờ để tiếp xúc với cái tâm của mình, để mà học hỏi, để mà khai thác, để mà tuân theo cái vị giáo chủ này. Bởi vì quý vị biết rằng là giác ngộ cũng là tâm, lầm lẫn cũng là tâm. Lầm lẫn cũng là tâm mà giác ngộ cũng nhờ tâm. Trong khi đó bị u minh chê ám, muốn thấy đâu là giả, đâu là thiệt, đâu là thiện, đâu là ác cũng khó lắm. Cho nên phải trở về tiếp xúc với cái vị giáo chủ của mình, đó là tâm. Cho nên chư thiền tổ có nói một cái câu thơ như thế này, một đoạn thơ như thế này để mà diễn tả về cái tâm, là ba điểm như tin tưởng, hoàn câu tờ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do ta. Tức là ba điểm giống cái tin tưởng, tức là quý vị thấy mặt trăng và ba cái ngôi sao nó ở gần nhau đó, thì tạo thành chữ chữ tâm. Ba điểm như tin tưởng, tức là cái chữ tâm á, nó có ba cái điểm giống như ngôi sao, giống như ba ngôi sao nằm ba góc. Nhưng mà hoành câu tờ nguyệt tà đó là quý vị thấy cái con trăng, mà trăng coi như là trăng non á, hả? Đó nó cong cong như thế này, đó là hoành câu tờ nguyệt tà. Phi mau tùng thử đắc có nghĩa là mang long, phi là mang, mau là long, là mang long. Là quý vị biết mang long là cái gì không? Tức là những con gà, con heo, con bò, con ngựa, đó là mang long đội sừng đó. Mang long tùng thử đắc, tức là mang long á, là thành thú vật cũng do cái tâm, mà tố Phật giả do tha, mà là Phật cũng do cái tâm. Đó là tất cả đều do tâm. Cho nên chư vị thiền tổ dẹp hết tất cả để trở về tiếp xúc với cái ông thầy, với cái vị giáo chủ của mình, đó chính là tâm, để thấy, để tìm đâu là chân, đâu là giả, đâu là thiện, đâu là ác. Và một khi mà chúng ta lắng lòng cho sạch, lắng lòng cho thanh tịnh, thì chúng ta thấy rằng cái câu là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là đất, mà đất là nó cứng, nó rắn chắc. Quý vị thấy không? Có bao giờ mà mình chỉ có máy móc thì mới làm đất luống thôi, cho mình đi làm sao mình luống được, phải không? Đập cũng không có, không bao giờ mà hư đất. Tạng là sâu dày, là chứa đủ. Tức là ở trong đất đó, chứa không biết bao nhiêu. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị là cây cối cũng từ đất mà mọc ra, kim cương, vàng, bạc, hột xoàn, tất cả mọi thứ cũng đều từ đất mà ra. Cho nên gọi là tạng. Tạng có nghĩa là chứa. Là bất luận hột giống nào mà bỏ lên đất thì cũng đều mọc. Vì vậy lấy đất mà thí dụ cho chân tâm. Có chỗ ghi rằng là tâm địa. Cho nên có nhiều người đó giận một cái người nào đó, phải không? chửi rằng cái đồ tâm địa độc ác, tức là muốn nói là cái tâm đó nó chứa không biết bao nhiêu là cái sâu hiểm độc ác, nên gọi là tâm địa, có nghĩa là lớn lắm, có nghĩa là chứa rất là nhiều, rất là to, cho nên nói là tâm địa. Thì đây thưa quý vị, nói rằng tâm chứa tất cả mọi sự mọi vật, nhưng mà thưa quý vị hỏi tâm, có ai biết tâm chỗ nào không? Đấy. Là tại vì tâm nó vô hình, tâm vô hình vô tướng, cho nên tìm không ra. Mà tìm không ra mà bảo là đập làm sao mà bể được. Cho nên địa là dày chắc, có phải không? Thực ra cái tâm á, là vô hình vô tướng, bảo tìm chúng ta không tìm được đó. Mà là chứa rất là nhiều, cho nên nó là phải to, phải lớn, phải dày, phải chắc đó. Cho nên nó là cái tâm. Vì vậy mà nói rằng là tìm không được, đập không bể, cho nên gọi là kiêng, cũng không có thể đo lường được. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó giống như là cái giếng sâu không đáy. Đi vào trong nội tâm của chúng ta đó, càng vào bao nhiêu càng mất hút bấy nhiêu, không bao giờ mà cùng tầng đó. Vì vậy cho nên nó là hậu, có nghĩa là dày. Cái chiều sâu của cái tâm của chúng ta đó, thực ra tâm thì kiếm không được, nhưng mà chúng ta nhét bao nhiêu thứ cũng không bao giờ cái tâm từ chối, có phải không? Cho nên là chính vì vậy mà quý vị mấy chục năm qua rồi đó, chứng kiến biết bao nhiêu cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời, có phải không? Vui có, buồn có, thương có, ghét có, đủ kiểu đủ cách, từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ. Nhưng mà có bao giờ cái tâm của mình trên là bây giờ tôi đầy rồi tôi không nhận nữa không? Không có. Có bao nhiêu cái chuyện hàng xóm láng giềng mình đều biết hết trơn á, mình đều ghi vô đây hết á. Chứ có phải mà nói rằng là bây giờ cái đầu tôi nó chứa nhiều quá rồi tôi không muốn nghe cái đó nữa. Ai mà nói tới cái đó là quý vị biết sao không? Người đó cũng là một cái vị Bồ Tát lớn, hoặc là người đó cũng là một vị Phật, hoặc là ít ra cũng là một cái vị Bồ Tát lớn rồi đó, mới có thể là từ chối những cái chuyện đó. Chứ còn bình thường mình nghe nó tới là nhất định là kể đi cho tôi nghe đi. Có nhiều khi có nhiều người nó chào là bây giờ tôi bằng việc tôi phải đi nha, nhưng mà bất chợt cái người bạn khơi ra một cái câu chuyện là hấp dẫn, cái là nói đi tôi nghe đi. Lúc đó là mình quên hết bao nhiêu cái hẹn hò của mình rồi à. Mình đâu có chê là cái đầu tôi nó đầy đâu, nghe cái gì cũng được hết. Cho nên vì vậy đó mà nói là hậu. Kính thưa đại chúng, ở đây thưa đại chúng, như vậy đó, ngoài cái tâm không có một cái vật gì mà có thể dung chứa bằng cái tâm. Cho nên nói rằng là quảng hàm tàng. Mà thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, cái vị Địa Tạng Bồ Tát này đó có phải là một cái nhân vật của lịch sử giống như Đức Phật Thích Ca không? Không phải, có đúng không? Nếu mà nói rằng Ngài Địa Tạng là tiêu biểu, là dù cho cái tâm của tất cả mọi người chúng ta, thì chúng ta xác định Đức Địa Tạng Bồ Tát không phải là một cái vị Bồ Tát sống có một cái đời sống ở trong nhân gian như Đức Phật Thích Ca, mà Ngài là một cái vị Bồ Tát, là một cái nhân vật tượng trưng, một cái nhân vật tiêu biểu, được Đức Phật dụ để tiêu biểu cho một cái gì đó cực tôn cực quý ở trong đời, có đủ cái năng lực phá vỡ vô minh trực tiếp với con người, ra khỏi địa ngục đen tối dày mịt, thoát vòng tội lỗi đau khổ, và dẫn con người của chúng ta trở về với cái sùng bái cực tôn cực quý. Đó là cái chân tâm của chúng ta, đó là cái tâm chân như của chúng ta, đó là cái vị thầy vị Phật của chúng ta. Mà như vậy đó, mỗi người chúng ta, một khi mà chúng ta đã biết như vậy, chúng ta đã hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy câu rằng là địa ngôn kiên hầu quảng hàm tạng, là tại vì á, nó chứa bao nhiêu cũng đủ hết. Và rồi đó, ở đây thưa đại chúng, tại sao dùng hai cái chữ địa tạng để mà tiêu biểu cho cái tâm của chúng ta? Thì đây thưa đại chúng, như đại chúng vừa nghe cái câu mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, địa là chỉ cho một cái gì kiên cố bất diệt, sâu dày không thể đo lường, và rộng chứa không có gì bỏ ra ngoài. Đó chính là cái chân tâm, hay là cái tâm chân như. Vì không ai có thể đập vỡ được cái tâm, cho nên nói là kiên cố. Mà đây thưa quý vị, cũng do vậy, do cái vô cùng vô tận của tâm, cho nên nói nó là sâu dày không thể đo lường được, và chính không có một cái vật gì thoát khỏi nó, cho nên nói rằng là ngầm chứa tất cả. Và đó là một cái câu hay ở trong kinh Địa Tạng. Và cái câu kế tiếp á, là nói rằng là Nam Phương thế giới giọng hương vân, nghĩa là cõi nước phương Nam nổi mây thơm, là chỉ cho cái Nam Diêm Phù Đề, hay là cái cõi Ta Bà, nơi mà chúng ta đang ở. Thì ở đây đó, nói rằng là tất cả chúng sanh nào cũng có cái mây thơm, chúng sanh nào cũng có cái mây đẹp, là những cái nhân thiện. Ở đây với cái ý nghĩa này, khi mà chúng ta mọi người ai cũng biết, ai cũng thấy rằng mình có đủ đầu, mắt, tay, chân, cái đầy đủ trọn vẹn. Đó là một cái mừng thứ nhất. Cái mừng thứ hai á, là mình có được cái kiểu đi đẹp, mình có được cái khuôn mặt đẹp, mình có được cái bàn tay đẹp. Nói chung là trong tất cả những cái gì mà trong cơ thể của chúng ta có đẹp, là biết rằng chúng ta có cái phước báo, có phải không? Cũng là con người, nhưng mà có người què chân đi không được, đó là cái nghiệp. Cho nên bây giờ chúng ta là một cái con người đầy đủ trọn vẹn, có được đầy đủ tất cả, có được đẹp, thì đó là cái phước. Thành ra đây nói rằng là ở đây nói rằng là tất cả chúng sanh nào cũng có những cái mây thơm, mây đẹp, là muốn nói tới tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái phước báo đó, có được cái chân thiện mỹ. Nhân quả đó chỉ có được trong những cái người mà có cái tâm tỉnh thức, nhưng mà nó sẽ không có đối với con người còn nhiều phiền muộn, còn nhiều vô minh. Những người đó đã trở về với cái tâm, hay là nói một cái cách khác là ở những người mà chưa có, ở những người mà có chân thiền mỹ, thì cái mưa thơm, cái mây thơm có trong con người của chúng ta. Còn đối với những cái người mà nghiệp chướng sâu dài thì không có mây thơm, không có mưa thơm. Đó, như vậy thưa đại chúng, như vậy đã nói về Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì ở đây có nhiều người nói rằng là tâm là Phật, Phật là tâm, có phải không? Nói tâm là Phật, Phật là tâm, hôm nay bỗng dưng nghe Thầy Đồng Trung nói là Địa Tạng Bồ Tát là tâm, quý vị thấy có lạ không? Lạ chứ. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà tìm hiểu ra thì chúng ta sẽ không thấy lạ, là tại vì đó, thực sự tâm là Phật, Phật là tâm. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu tâm là Địa Tạng Bồ Tát là bởi vì thực sự tâm là Phật, Phật là tâm, nhưng mà tâm của chúng sanh á, nó chưa hoàn toàn. Chẳng hạn như bây giờ đó, chúng ta cũng có cái sự tu học, chúng ta cũng có cái sự giác ngộ, có đúng không? Nhưng mà chưa phải là cái sự giác ngộ hoàn toàn, chúng ta chỉ Thức tỉnh chỉ nhận thức được một phần nào thôi, chứ không phải là hoàn toàn. Cho nên chúng ta là ai? Chúng ta là Bồ Tát, có phải không? Cho nên nó nói Bồ Tát Địa Tạng là tâm, thì cái ý nghĩa đó là tại vì chúng sanh cũng có tâm giác ngộ, nhưng mà cái giác ngộ đó nó chưa hoàn toàn, chưa thanh tịnh, cho nên chưa được gọi là Phật. Tuy nhiên với một cái con người mà thức tỉnh thì tâm ở chúng sanh thức tỉnh đó là tâm đang tu sửa, như Bồ Tát đang tu sửa. Cho nên vì cái tâm này như là một cái vị Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát tượng trưng, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho tâm, mà tâm một khi đã hoàn toàn thanh tịnh thì cái trí bát nhã nó sinh ra. Khi mà trí bát nhã nó sinh ra một cái trí sáng suốt, cho nên chư Phật ba đời đều quý trọng, đều kính mến. Thành đã vì vậy đó, có cái câu rằng là tam thế Như Lai đồng tác ngưỡng, mười phương Bồ Tát, tức là thập phương Bồ Tát cộng quy y. Nghĩa là ba đời Như Lai chư Phật đều tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát đều quy y. Thì đây thưa quý vị, nếu mà nói Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát thường, thì làm thế nào mà chư Phật khen Ngài Địa Tạng? Tại vì Ngài Địa Tạng là hàng đệ tử của mình, có phải không? Làm thế nào mà khen nức khen nở như vậy? Nếu mà có khen thì cũng khen vừa phải thôi, khen cho lấy lệ, khen để khích lệ cho cái người đệ tử mình giỏi là được rồi. Nhưng mà cái này là ba đời chư Phật đều khen chuộng, đều tán ngưỡng. Đây không phải là một vị Phật mà nói là ba đời mười phương chư Phật. Không có ba đời mười phương chư Phật nào mà khen đệ tử của mình nhiều như vậy. Rồi đó, mười phương Bồ Tát đều quy y. Bây giờ nếu nói Bồ Tát thì Đức Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát, có đúng không? Nhưng mà trong đó chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một vị Đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng là một Đại Bồ Tát. Nghĩa là trong mười phương chư Phật, chư Bồ Tát có rất nhiều, thì không có lý do nào mà một cái vị Bồ Tát mà đi quy y với một cái người bạn của mình, có phải không? Không lẽ ba đời chư Phật là đi khen ngợi ngưỡng mộ một cái vị Bồ Tát, hơn nữa là chư vị Bồ Tát trong mười phương là đi quy y với một người bạn của mình. Như vậy rõ ràng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát là tiêu biểu cho cái lý bất diệt, là cái chân tâm mà không ai có quyền phủ nhận cái chuyện này. Bởi vì khi mà chúng ta phủ nhận cái chuyện này đó, thưa quý vị, tức là chúng ta còn vô minh. Mà còn vô minh là chúng ta còn sống trong vô minh, thì chúng ta không thể nào có Phật và Bồ Tát. Nói một cái cách khác đó là nhờ thể nhận được cái chân tâm, tán thán ngưỡng mộ chân tâm, cho nên Phật mới thành Phật. Nhờ nhận biết được cái chân tâm cho nên Bồ Tát mới thành hạnh Bồ Tát. Như vậy chỉ vì Địa Tạng Bồ Tát là tâm, muốn thành Bồ Tát phải trở về quy y với tâm. Muốn thành Phật thì cũng phải làm sao? Phải trở về quy y với tâm. Nói chung là muốn thành Phật cũng phải quy y với tâm, mà muốn thành Bồ Tát cũng phải quy y với tâm nhiều hơn, là tại vì tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Như vậy nếu mà nói tới tâm mà quý vị đừng coi thường mình, trong tất cả quý vị, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Kính thưa đại chúng, hai cái câu khác là thủ trung kiêm tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng Minh Châu, quang nhiếp đại thiên chi giới, nghĩa là trong tay đã sẵn gậy vàng dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Thì thưa quý vị, đó là một cái lối dùng biểu tượng để diễn tả những cái công năng của cái chân tâm. Cái tích trượng là tiêu biểu cho cái ý chí cương quyết của mình. Ý chí mà ên ến xìu xìu á, quý vị nghĩ có làm nổi chuyện gì không? Không nổi chuyện gì hết. Ý chí mà sắt đá giống như gậy, giống như cái tích trượng của Ngài Địa Tạng thì đập tới đâu cũng tan hết á. Còn mà mình mà ên ến xìu xìu thì làm được. Thì thưa quý vị, nói như vậy đó là cái tích trường tiêu biểu cho cái ý chí cương quyết của mình để phá tan cái xiềng xích ngục tù của trần thế trói buộc chúng ta. Thành là đối với một cái người tỉnh thức, tức là chúng ta trở về với cái tâm, đó cũng là cái sức mạnh vô song của tâm. Nếu mà chúng ta biết nhận cái chân tâm của mình, chúng ta sống với cái chân tâm của mình, thì chúng ta ghi nhận được cái sức mạnh của tâm. Chúng ta biết diệu dụng, không có việc thiện nào là chúng ta không làm. Bởi vậy đối với một cái người đó, thưa quý vị, họ không có cái tâm tỉnh thức, họ không có cái tâm lương thiện, kêu họ tụng kinh họ cảm thấy khổ lắm, có phải không? Kêu họ lạy Phật á, đứng nghìn ra Phật mắc mớ gì mà phải lạy. Đối với những cái người mà có thiền căn thiền duyên thì khi mà tới chùa không cần biểu cũng lạy Phật, không ai biểu cũng về chùa đó. Thành ở đây thưa quý vị, bởi vì cái cương quyết làm đúng cho nên mới thành tựu. Mà đây thưa quý vị, trong cái cương quyết đó đó, có những người cương quyết làm tốt thì mình có cái quả tốt, nhưng mà cũng có người cương quyết nhưng mà làm chuyện bậy, thì cuối cùng nó là làm sao, nó phải có những cái kết quả tai hại. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái con dao cũng vậy. Cái con dao á, thì rất có thể là quý vị trong nhà bếp dùng để mà sắc rau sắc cải hả? Nhưng mà cái con dao á, nó cũng là một cái trợ thủ đắc lực. Khi mà mình nóng giận một người nào đó mà mình muốn dùng cái vũ khí đó để giết người thì nó là một cái nguy hiểm. Cho nên biết dùng như vậy thì chúng ta thấy rằng cái siêng năng, cái tinh tấn của chúng ta cũng phải coi chừng. Cái ý chí cương quyết của chúng ta, nếu là cái người thức tỉnh thì chúng ta vượt thoát những cái phiền muộn trói buộc trong cuộc đời rất là dễ. Nhưng mà với cái ý chí cương quyết mà đi vào cái trì lạc, nó cũng hết sức là nguy hiểm. Kế tiếp là những cái câu khác, là chẳng hạn như là Diêm Vương Điện Thượng nghiệp cảnh đài tiền, vì Nam Diêm Phù Đề chúng sanh tác đại chứng minh công đức chủ. Đây thưa đại chúng, đây là cái diễn tả cái cách diệu dụng khác của chân tâm. Cái dụng này là cái dụng hồi quang phản chiếu. Quý vị biết hồi quang phản chiếu không? Tức là mình nhìn lại ha, mình nói đi rồi nói lại, dòm đi rồi nhìn lại. Đó là hồi quang phản chiếu, tức là quay cái sáng đó rọi lại cái đời sống hàng ngày của mình. Một cái cách mà hồi quang phản chiếu đó, nếu mà quý vị thực tập có lẽ nó cũng sẽ có lợi cho cuộc sống của chúng ta. Thí dụ trong một ngày qua, quý vị đến khi trước đi ngủ, chịu khó ngồi tĩnh tâm lại. Ngồi tĩnh tâm coi lại coi trong ngày từ sáng tới chiều đó, mình có làm ai mất lòng không? Mình nhìn lại coi đó, mình đã làm những cái việc tốt, bao nhiêu cái việc tốt. Có làm được không? Quý vị làm được không? Lâu lâu ngồi là mình nhìn lại được chứ phải không? Mình kiểm điểm lại, đó là một cái phương pháp rất là hay. Để chúng ta, nếu mà bữa nay mình có cái thái độ dữ dằn với cái người nào đó, thì mình ngày mai mình sửa lại cho nó hiền bớt một chút. Bởi vì cái người mà tu có cái hay quý vị, có thể cái lúc đang giận thì mặt mày đỏ tái tím như vậy, nhưng mà khi nhớ rằng mình có tu rồi ha, trái là tự nhiên là tươi liền. Quý vị biết lúc mà chúng tôi ở Cali, khi mà nói một cái sư chú đó, thì các thầy dạy là phải phải hỷ xả, phải tập hành từ bi. Thì có một bữa chú gây lộn mấy huynh đệ, gây lộn với nhau, mặt mày chú đỏ lên, mà chú đó là mà sao lạ, có nhiều người đó gây là mặt mày tái tím, có nhiều người là mặt mày đỏ, nhưng mà chú nó có hai cái trạng thái lạ lắm, mặt cái thì đỏ mà môi thì tím, nó có luôn cả hai à. Thì khi mà nói chú nói là chú đã sân si rồi đó, chú nói dạ bạch thầy đâu có. Cái mấy chú nói nếu mà không sân si sao cái mặt của chú đỏ môi chú tím vậy. Nếu mà chú nói không sân si chú cười một cái thử coi. Mà ngay tức khắc là chú cười liền nha. Có được bao nhiêu người mình đang giận bảo cười mình cười không? Nó cười cũng khó lắm chứ không phải giỡn đâu, phải không? Nhưng mà chú bé, chú sư chú đó bảo là muốn chứng minh cho chú là không sân, chú cười đi, chú cười liền á. Thì bây giờ thực ra đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta tập chắc cũng được chứ gì hả? À được, tức là đang giận kệ đó chứ, bữa A bảo cười mình cười thử đi. Mà có thể cười mình làm cái cơn giận của mình dịu lại đó à, tập thì sẽ được. Từ đây thưa quý vị, coi như là hồi quang phản chiếu, mình nhìn lại cái con người thật của mình à. Bởi vì mình biết bao nhiêu tội mà chúng ta đã tạo mà đôi khi công lý không biết. Có những cái mình có thể dối được người khác, nhưng mà mình không có dối được cái lòng mình, có phải không? Như vậy cái lòng mình á, chính là cái ông quan tài à, ông quan tòa chứ không ông quan tài, ông quan tòa ấy à. Cái lòng của chúng ta đó là ví như ngài Địa Tạng, là cái chân tâm, là ông vua của Diêm La ngồi trên cao để mà phán xét cái tội trạng của chúng ta. Còn tự chúng ta đó muốn biết cái nghiệp lành nghiệp ác của chúng ta thì chúng ta cứ ngó vào lòng của mình, như là chúng ta ngó vào cái gương để chúng ta nhìn mặt của chúng ta. Cái gương lòng của chúng ta sẽ phản chiếu cho chúng ta thấy tất cả. Gương đó là cái chân tâm, đó là ngài Địa Tạng, cho nên gọi là cái nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh tức là cái gương chuyên soi về cái nghiệp của mình. Mà cái gương chuyên soi về cái nghiệp của mình không cái ai xa lạ, chính là ngài Địa Tạng, chính là cái chân tâm, chính là cái Phật tánh của chúng ta. Chân tâm, một khi mà chân tâm của chúng ta đã nhận ra được thì cái chân tâm đó là cái ông quan tòa, là cái ông vua Diêm Vương để mà xét tội. Thì cái chân tâm đó cũng là cái người chứng kiến, ghi chép những cái công đức chúng ta đã làm, nếu là chúng ta làm phước. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó là chúng ta nói ngài Địa Tạng Bồ Tát là cái người chứng minh các cái công đức của chúng sanh trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cái cõi cái đời sống mà chúng ta đang ở này, tức là cái cõi là cái cuộc đời thế gian này. Thì bây giờ thưa đại chúng, cái câu kế tiếp đó là lòng từ do chứa hạnh lành trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Tức là phải nói rằng một cái người có trồng rất nhiều phúc đức nhân duyên ở trong tiền kiếp mới nói được cái câu là lòng từ do chứa hạnh lành, có phải không? Thành ra ở đây thưa quý vị, ở cái điểm này, một khi mà nói tới cái cảnh khổ mà quý vị có cái tâm rung động, có cái tâm biết thương người, là mình biết rằng trong cái kiếp trước mình đã có tu cái căn lành, có phải không? Nhờ vậy mà mình mới biết thương người. Chứ còn bây giờ một cái người mà có cái tâm ác đó, khi nói tới họ họ dửng dưng à. Nhưng mà đối với trái tim của cái người mà có chứa, có tu tập nhiều đời nhiều kiếp, nó có một cái độ rung cảm rất là nhạy. Cho nên khi nói tới cái cảnh khổ của cuộc đời là cái trái tim đó nó rung động liền. Thì như vậy đó, biết rằng là chúng ta đã trồng rất nhiều cái căn lành trong tiền kiếp rồi, cho nên chúng ta mới thấy, chúng ta mới chứng ngộ, chúng ta mới biết được cái chân tâm, mới hiểu được thế nào là từ, thế nào là bi, thế nào là hỷ xả, vân vân. Khi mà có thấy, có hiểu được như thế đó, thì chúng ta mới tán ngưỡng công đức của tâm. Bằng không á, thì chúng ta cứ chạy theo cái tâm mê lầm, thì chúng ta không có biết khen ai hết á. Chỉ nghĩ tới những cái gì mà chúng ta làm, chỉ thích những cái gì mà chúng ta làm thôi. Thành ở đây, thưa đại chúng, chân tâm là tâm đại từ đại bi, cho nên nói Địa Tạng Bồ Tát là cái nguyên nhân, là cái hạt giống của lòng từ, là cái nơi tích lũy của những cái điều thiện. Khi mà trong lòng của chúng ta có từ, có thiện, thì tự nhiên phải thương tới người khác, tự nhiên thương tới tất cả mọi người. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Mà cái lòng từ của chư Phật cũng vậy, quả đúng rằng là như như vậy. Nhưng mà khi mà Ngài nói lên sự thật, cái sự thật đó là Phật chỉ đường cho tất cả mọi người chúng ta. Còn cái việc mà phá cửa ngục vô minh để mà giải thoát mỗi chúng sanh thì từ chúng ta làm lấy, có phải không? Tức là Ngài chỉ cho chúng ta, nhưng mà cái phần vượt ra khỏi cái phiền não, cái đau buồn là chúng ta. Thì bây giờ thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn mà ra khỏi cái phiền não, phải ra khỏi đau buồn, muốn phá cái ngục tù ở trong cuộc đời, thì quý vị phải làm như thế nào, phá bằng cách nào? Thưa đại chúng, bằng cách là dùng tâm cương quyết của mình, một đi mà không bao giờ trở lại. Đó. Một khi mà quyết định đi rồi á, đừng có hẹn, đừng có hứa, đừng có vì cái lý do nào mà mình thay đổi cái định hướng của mình. Một đi mà không bao giờ trở lại. Đó là cái ý chí, cái tâm cương quyết để mà chúng ta đạt tới mục đích. Kính thưa đại chúng, nhưng mà ý chí không chưa đủ, phải có cái trí tuệ, phải có cái lực sáng suốt, đó là cái trí bát nhã hay là cái trí tuyệt vời, và cái trí đó là do cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Khi mà tâm thanh tịnh của chúng ta có phát sanh thì cái trí cũng là cái tâm. Vì vậy cho nên nói rằng Địa Tạng Bồ Tát đó là một cái viên ngọc minh châu chiếu soi sáng cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà quý vị biết rằng minh châu là một cái thứ mà sáng, phải không? Một cái loại châu ngọc quý, có thể trong đêm tối sáng chiếu trong đêm tối, là dụ cho cái trí tuệ soi sáng vào những cái lòng dạ vô minh hắc ám của chúng sanh. Thành ra Ngài Địa Tạng, Ngài làm được cái chuyện đó. Địa Tạng Bồ Tát là cái tâm đó. Ngoài tâm không có pháp, cho nên cái sự sự vật vật đều do cái tâm. Tâm tạo thiên đường thì tâm cũng có khả năng tạo nên địa ngục. Địa Tạng Bồ Tát cũng cứu độ trong tâm, ngoài tâm không có địa ngục. Chúng sanh coi như là khi mà hiểu được Địa Tạng Bồ Tát là cái tâm rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được cái bí ẩn của kinh điển Đại Thừa, mà chúng ta không cần phải khám phá, không cần phải khai thác, thì cái tự lợi và cái lợi tha vẫn cứ tự tới. Ở đây kính thưa đại chúng, Bồ Tát mà biết dùng được minh châu đại trí chiếu phá vô minh để tiêu trừ những cái nỗi lòng đen tối, cởi mở những cái quan niệm sai lầm, đập phá những cái địa ngục tham sân si mê ái nhiễm, thì mình mới không có cần cầu một cái người nào xa lạ khác, cũng không cần cầu một cái người nào mà được coi là có cái quyền thưởng thiện phạt ác. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta biết cái tâm của chúng ta rồi đó, thì tự chúng ta với cái ý chí dũng mãnh, chúng ta có thể làm được điều đó. Kính thưa đại chúng, Một cái câu nữa, một cái đoạn văn nữa cũng rất là hay đó, là câu Diêm Vương trước điện chẳng hề đài cao, nghiệp cảnh soi liền tội căn. Thì cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó là với cái tâm chân chánh, là ông Diêm Vương ngồi trên cao xét xử tội lỗi, không ai bằng chúng ta. Bởi vì những cái vị thẩm phán có xét đi nữa, nếu mà mình có tiền thì mình mướn mấy ông nói khác à, có phải không? Nhưng mà không có tiền á, thì có không có tội cũng thành có tội. Cho nên là cái việc quan tòa của chúng ta đó mới là trung thực. Bây giờ ai làm cái gì đi nữa, nhưng mà không ai biết ta bằng cái tâm của chúng ta. Ai làm chứng cho chúng ta, bao nhiêu người, bao nhiêu công đức âm thầm, những cái người mà có những cái tâm hồn cao thượng, chỉ biết lo cho đời, phụng sự cho đạo, chỉ biết làm những cái viên gạch nhỏ âm thầm lót đường cho nhân loại, không ai có thể thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta là cái người có cái tâm như vậy thì chúng ta biết, có phải không? Đâu cần ai phải biết những cái chuyện đó. Cho nên là quan tòa chúng ta là trung thực hơn hết. Ở đây kính thưa đại chúng, cái câu cuối cùng trong cái bài pháp mà chúng tôi muốn nói đến với quý vị hôm nay đó là cái câu đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì ở đây bây giờ làm thế nào để cho chúng ta thấy được cái đức tánh đại từ đại bi của chúng ta? Muốn mà biết được cái đức tánh đại từ thì chúng ta thấy rằng cái câu là đại từ đại bi đại nguyện, đại bi đại nguyện, tức là cái tâm chân chánh, đó là cái lòng từ, đó là đại từ. Cái lòng thương người đó là đại bi. Và cái nguyên nhân của cái lời thề nguyện giải thoát giác ngộ đó là đại nguyện. Và khi mà chúng ta thấy được cái con người thật của chúng ta quyết sống trong cái sự thanh tịnh thì đó là đại thánh. Cho nên như vậy, nói như vậy là trong tâm của chúng ta có đủ là đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, đâu có tìm ở đâu xa, phải không? Khi mà chúng ta làm được, sống được với cái lòng chân chánh là chúng ta có được cái đại từ. Khi mà chúng ta biết thương người đó là đại bi. Khi mà chúng ta có một cái lời thề nguyện tu học là đó là đại nguyện, và chúng ta sống trong cái đại nguyện của chúng ta sẽ trở thành đại thánh đó. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, thưa quý vị, Bồ Tát Địa Tạng ở đây là hiểu theo cái khía cạnh về về lý, thì đây là một cái vị Bồ Tát tượng trưng cho cái sự quyết tâm thoát ly cái ngục tham sân si và những thống khổ, là cái tâm thanh tịnh sáng suốt, là cái tâm từ tâm bi, cái tâm từ biết từ xét, đó là cái Địa Tạng. Kính thưa đại chúng, tìm hiểu ngài Địa Tạng Bồ Tát có thật hay không thật, điều đó nó không có quan hệ bằng cái việc tìm biết kinh Địa Tạng có ích gì cho chúng ta trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta hay không. Đó là cái chuyện quan trọng. Ở đây lễ tất nhiên khi mà nói hướng dẫn giới thiệu đến đại chúng thì chúng tôi phải nói hai cái mặt, sự và lý. Nhưng mà bây giờ khi hiểu sự rồi, khi biết lý rồi, bây giờ Địa Tạng Bồ Tát là ai, thật hay không thật, nó không thành vấn đề, có phải không? Cái vấn đề quan trọng là chúng ta có thu nhặt được cái gì ở trong kinh Địa Tạng không, để mà chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống tu học của chúng ta. Đó mới vấn đề là cái vấn đề quan trọng. Khi chân tâm phát hiện nơi ai thì từ nơi thân tâm của người đó phát tiết ra một cái gì đó mà khi chúng ta trông thấy trên gương mặt, trông thấy những cái hành động, trông thấy những cái cử chỉ, ở nơi đó có một cái gì đó dễ mến, dễ thương, dễ quý kính, khiến cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết kính phục. Nghe đến lời nói là chúng ta có cái cảm nhận một cái gì đó đẹp đẽ, tươi mát, thơm tho, khiến cho người ta phải tìm tới. Chẳng khác nào như là chúng ta đang tắm trong cái đám mưa thơm, một cái đám mưa hoa. Cứ trong gương mặt ngắm vào cái cử chỉ, lắng nghe cái lời nói, thì chúng ta biết rằng cái người đó đã sống thực với tâm của mình, đã trở về quy y với cái tâm của mình, đã nhận chân chúng ta là một cái vị Bồ Tát Địa Tạng trường tồn bất biến ở trong cuộc đời này, và cứ tiếp tục như vậy mà cứ tu theo cái tâm hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, bài pháp về Ngài Địa Tạng Bồ Tát đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng và kính mời đại chúng cùng hồi hướng.